Rồi ở dưới các con đọc thêm ở dưới thế đó. Chị em có thấy bọn chúng mình có cái bệnh này không? Đã. Suốt cả năm tháng cứ học xong cái bộ chăn trâu này thì chúng ta lại học tiếp bộ khác. Thì bao nhiêu cái, những cái lời dạy ở trong chăn trâu bảo tu, mình lại còn mãi học bộ khác thành cái bộ. Với cái này mình học đó, cũng kỹ lưỡng, mình cũng ghi chú bao nhiêu cái đang ghi lên đủ thứ đã. Rồi chia trẻ danh tướng, học từng chữ, nhận nghĩa từng chữ một, minh bạch lắm. Thế nhưng mà cứ hết bộ sách này mình xếp vào, mình lại lo bộ học bộ thứ hai. Bộ thứ hai học xong mình lại xếp lại, mình học bộ thứ ba. Cứ thế quanh năm suốt ngày. Vì vậy chúng mình có thì giờ để tu tập không? Đấy, cái việc tu tập nó kém. Cho nên đây chính là bệnh của chúng mình đây. Cẩn thận. Tiếp. Rồi dưới này là nói cái bệnh nó nặng thêm. Chứ chúng mình thì chắc chưa có cái bệnh này. Ở dưới. Đấy. Không ngờ tỉnh ngã mà. Thế rồi làm gì?
Kẻ này biết ra thì người kia
chống
lại, thì mài lo bút chiến quên
tu này. Đây đây, quên cãi nhau, mài cãi nhau. Tôi phải, anh trái. Thì đã đại người ta nêu lên những cái sai quấy thì mình cũng phải có cái bổn phận để mà mình sửa cái sai cho người ta. Nhưng mà nói đủ lời, người ta nghe thì nghe. Còn nếu người ta không nghe thì thôi, vì đường người ta đi, mình đừng bận lòng. Thế chứ còn cứ mài cãi nhau, mài tranh chấp là tôi phải, chị sai đó. Thế thì rồi thì chính mình lại là cái người làm sao không thực hành lời Phật. Và nói tiếp thì là lời răn, cho nên chúng ta học đừng tham học nhiều, mà đừng quá tỉ mỉ. Cái gì đã quá thì nó đi đến cái học. Học thì kỹ lưỡng là rất quý, nhưng mà quá tỉ mỉ, cố chấp những cái chữ, những cái câu mà không nắm lấy cái ý nghĩa để thực tập tu hành. Chúng ta cứ lo vá víu chỗ này làm gì nữa. Ở đây này. Đấy, gom góp chỗ này, vá víu chỗ kia. Thì chúng ta có cái bệnh để tâm học, nhưng mà hay quá bận lòng về từng chữ một. Giải nghĩa thì người hiểu, đủ hiểu là được rồi, nhưng mà không, còn quá rành mạch. Nói đi nói lại, tìm hiểu kỹ. Cái tìm hiểu kỹ cũng nó có cái hay của nó, nhưng mà vừa chừng. Chứ cứ đi quá là mất thì giờ, mà rồi mình mải những cái ảo huyền, ở trong khi cái chính yếu mình lại không nắm được. Bệnh này là cái bệnh của những người học Bát Nhã. Thực ra không phải. Học Bát Nhã thì nó khai trí tuệ, thành con người giác tỉnh. Nhưng mà đây ấy, thì lại học là mò, cho nên là nó không khai tuệ, mà nó lại thành ngu si thêm, gọi là chấp thuốc thành bệnh. Người ta học Bát Nhã để người ta biết cái thân này nó là huyễn, nó là đất nước gió lửa giả tạo, không phải mình. Biết như thế để đừng tham, có bị chê bai thì đừng giận. Biết như thế để nhàn nhã thảnh thơi cái tâm. Đó là cái công dụng của Bát Nhã. Bát Nhã là cái công dụng khiến cho con người ta siêu phàm nhập thánh. Nhưng ở đây thì lại đem ngay cái việc mình học ta chỉ để ngó người khác. Thế người ta chính mình ấy, người ta lười biếng, người ta tụng kinh mình bảo người ta chấp tứ, cười. thấy những các vị, thứ nhất là bây giờ có nhiều vị tụng kinh Pháp Hoa, mấy bà không hiểu gì cả, cứ khoe tôi tụng 20 bộ, tôi tụng 30 bộ, mà các bà thì thành tâm hết lòng tụng thật sự, nhưng mà chả hiểu gì cả. Thì dĩ nhiên là như thế, các quý bà cũng có cái thiệt thòi rất lớn. Nhưng mà người ta thiệt cái việc của mình, cái thiệt là ở cái chỗ không tìm để hiểu nghĩa. Ví dụ như tụng kinh Pháp Hoa, không tìm để hiểu nghĩa thế nào là diệu pháp liên hoa. Ngay cái tên kinh cũng chả để ý. Đấy. Lỗi của người ta là lỗi người ta không tìm hiểu nghĩa, chứ không phải lỗi ở cái chỗ tụng kinh. Tụng kinh mà không hiểu nghĩa thì cũng như người tắm, tắm mà chỉ tắm ở nước lã, không có xà bông. Thì tuy nó không sạch những cái cáu, những cái ghét, những cái phiền não, những cái mê muội, nó không sạch, nhưng nó cũng được mát, nó cũng đỡ hôi hạ. Thế cho nên cái tắm tuy rằng thiếu xà bông, nhưng mà nó nước lã không, nhưng nó cũng lợi ích chứ không phải không lợi. Cái mà thiệt thòi ấy là ở cái chỗ chưa biết dùng xà bông để mà kỳ cọ cho thật sạch. Thế thì các vị tụng kinh mà không tìm học hiểu nghĩa thì lỗi là lỗi chỗ đó. Chứ còn cái việc người ta chăm chỉ, người ta thành kính, người ta lễ bái, người ta tụng kinh thì đó là cái việc rất quý mà chính mình còn không làm được, chính mình còn chưa có. Thế cho nên rằng chúng ta cẩn thận mỗi khi bây giờ học được tí nào thì lo sửa lỗi của mình, chứ đừng có lo đi thấy người này làm cái này khác con mắt của mình, khác với cái thói quen hàng ngày của mình, ấy thấy là mở lời chê bai rồi cười đùa chế giễu người ta, đâu có biết là mình chế giễu người ta tụng kinh, đó là mình bán pháp, trong đó mình có cái tội với ngôi Tam Bảo. Thế thì ở đây khuyên ngài, khuyên chúng ta đừng nên bắt chiếc mấy cái vị này, mà học cho đến nơi đến chốn, hiểu cho đến nơi đến chốn, học và tu để lo tự mình giải cái nguy cho mình. Ở đây tổ có nhắc cái câu: một khi sanh không, tử cũng không, nhưng vua Diêm La chưa không thì làm sao? Đấy, tổ nhắc chúng ta. Ngay bây giờ đây chị em chúng mình có thể ngồi quán bất tịnh, biết cái thân này là đất nước gió lửa. Đấy. Cho nên nó sanh cũng không thật, hiện tại nó cũng không thật, mà mai đây nó tan thì cũng là cái đất nước gió lửa, nó long dục chứ cũng chả có ai chết. Thì đấy, chúng tới cái câu này thì chúng ta hiểu rồi, sanh cũng không, tử cũng không. Thế nhưng mà cái tinh thần của chúng ta đó, nó còn ở trong cái đường, ở trong cái vòng luân hồi, nó hãy còn chịu những các cái luật. Cũng như hiện tại chúng ta là người, chúng ta vẫn còn ở trong cái vòng luật pháp của quốc gia, của nhà nước. Thì cái tinh thần của chúng ta theo như ở trong kinh sách là khi lâm chung cũng có những các vua Diêm La, có những các vị người ta làm việc ở về cảnh cõi âm. Thì cái này chúng ta không học rõ, không biết rõ, nhưng mà trong kinh Địa Tạng cũng có nói về cái việc có địa ngục, các cõi âm. Thế thì đấy, những cái nếu mà bây giờ nếu chúng ta tạo tội thì chúng ta phải bị những cái người ở cõi âm ấy, người ta chi phối, và rồi xuống địa ngục, rồi đi đầu thai ở những các nẻo đường mê. Thì những cái việc ấy nó đã không cho mình đâu, bởi vì cái con đường luân hồi sinh tử, cái tạng thức của chúng ta còn mờ mịt. Ngay cái tâm thức mình nó đang, cái guồng máy chuyển động ở trong tâm thức chúng mình còn mờ mịt, thì đã làm chủ nhân được mình, chính mình còn chưa làm chủ nhân được mình. Thế thì mình đã không được tất cả mọi việc làm sao? Cho nên đây nói không trong kinh Bát Nhã dạy cho chúng ta không là dạy cho chúng ta quán cái sự thật để đừng có những cái cố chấp lầm mê mà tỉnh ra. Thế chứ không phải là để cho chúng ta dùng ngay vài cái câu học về Bát Nhã rồi cứ để mà ngó người này ngó người kia mà chỉ trích chê bai việc làm của người khác. Ở đây ngài Quảng Trí ngài lấy ngay kinh Lăng Nghiêm mà lời nói của Phật rành mạch để trong kinh Lăng Nghiêm để cho chúng ta thấy một cái thí dụ đấy, là cái vị này tu pháp phản văn học bộ Lăng Nghiêm đã xong cái phần Samatha vào tu cái pháp Tama, tức là gọi là ở trong định, tức là cái phần Tama, tức là Tama địa là chánh định, tức là tới cái phần tu đấy. Chúng mình là mới học cái phần Samatha chứ chưa có người nào mà vào được cái phần tu. Đây cái vị này người ta đã vào được phần Tama tu định, mà người ta đã an định tinh thần cho đến khi cái sắc ấm nó tiêu, phá xong được cái sắc ấm rồi, ta nhìn thông suốt cả trên cõi trời cõi địa ngục, ta thấu suốt được khắp các nơi. Thế thì phá xong được cái sắc ấm thì cái thọ ấm nó tỏ lộ. Cái vị này vì người ta thấy được rõ như vậy cho nên người ta tự cho là mình đã đủ, trong tâm có cái chỗ cậy là mình tu hành đã chứng quả. Đấy, chỉ có một cái là trong tâm nghĩ rằng mình tu chắc như thế này là đắc lực, có cái chỗ tự mãn tự hào, thế là con ma nó nhập ngay vào tâm. Bởi vì mình có cái sơ hở là có cái tâm ngã mạn, cho nên Phật đặt tên cái con ma này là ma ngã mạn. Nhưng mà đây nghĩa là ma nó cứ tìm cái sơ hở của mình thì nó bước nó vào. Như là có khi mà mình vì cái lòng bi từ bi mà đi quá mức, ma nó nhập tâm, nó thổi mạnh lên, thì Phật cũng đặt tên cái con ma gọi là ma bi. Nè, cái trong tâm của mình tu mà đến cái lúc mình vui mừng, mình tu tới cái chỗ này thì mừng quá, cái tâm động thì con ma nó nhập tâm, thì Phật cũng gọi đặt tên con ma là ma hỷ. Nghĩa là đây gọi là ma, con ma ấy, nhưng mà chính là cái tâm của mình nó quá mức. Thế thì ma ở bên ngoài nó mới lợi dụng cái tâm của mình đã bị lệch mà nó nhập tâm, nó thổi để cho mình phát điên phát cuồng lên. Thế là đây cái con ma ngã mạn nó nhập tâm, thế là nó xúi cái người này bỏ cả lễ Phật, bỏ cả tụng kinh. Đấy, rồi hễ có ai người ta lễ Phật tụng kinh lại bảo người ta là chức tướng. Đấy, cho nên làm nghi lầm người khác, đến nỗi tu đến cái trình độ ấy mà rồi còn đọa vô gián ngục. Và ngục vô gián là cái ngục nặng nhất trong các thứ địa ngục. Ngục vô gián tức là bị hành hạ triền miên, không có giờ phút nào được nghỉ cả. Thế đây là lời Phật nói minh bạch ở trong kinh Lăng Nghiêm, mà chúng ta đã học Lăng Nghiêm, chúng ta có đọc cái đoạn này rồi. Thế như thế đây tổ nêu lên là rõ ràng địa ngục có thật. Mà nếu chúng ta có những các vị tu mà tu, người ta tu tới trình độ này mà người ta còn đọa vô gián ngục, huống chi là chúng mình chưa có được tí nào, thì chúng mình cái đọa lạc của chúng ta nó còn dễ hơn nhiều. Người đã tới bậc này rồi, người ta phá xong được cái ngã, được cái ngã cái sắc ấm rồi. Đấy, bây giờ là người ta đang phá cái thọ ấm. Thế thì ma nó nhập tâm, chỉ bởi vì có cái tâm tự thấy mình tới đây là mình đã đắc, đã có cái phần tu cao rồi, tự hào, tự cậy mình. Nghĩa là cái này là từ trong tâm thôi, chứ không nói đến cái chuyện mà đã phát ra bên ngoài. Trong tâm có cái chỗ tự hào, thấy là mình đã tu, đã khá, đã hay. Thế thế là ma nó nhập, tâm mình động một cái là ma nó nhập vào trong tâm mình. Nó thổi lên để cho mình tự hào thêm lên, cậy mình thêm lên. Mà rồi thì chính mình, khi mà đã tự cậy mình, đã kiêu mạn rồi, thì thấy ai hơi khác, hơi trái ý, sẵn sàng mình chê bai, sẵn sàng mình nói những cái lời khinh mạn người ta. Thì đấy, đọa vua gián mục. Cho nên chúng ta nên rè rặt và cẩn thận. Thì Phật tổ cái nhắc bao nhiêu những các chuyện này chuyện kia để cho chúng ta nhớ cẩn thận, rè rặt. Điểm thứ nhất, cái giới luật phải đúng pháp. Điểm thứ hai, chúng ta hàng ngày phải quán bất tịnh để cái ngã ái, ngã chấp, ngã si, ngã mạn của mình nó tan đi. Thì tự nhiên là cái tâm mình trở về cái khiêm tốn nhũ nhặn, tự nhiên cái tâm của mình bình an, không có cái tầm mắt đi soi mói người khác mà xoay sở người khác.